Thưa quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học tiếp Luca chương 9 từ câu 51 trên đường Đức Giêsu lên Jerusalem, và đặc biệt là trong ba phúc âm Marco, Matthew và Luca, người ta gọi là phúc âm nhất lãm, tức là trình bày theo một cái hướng đi là từ Jerusalem, là nơi mà Chúa Giêsu sẽ chịu chết, nhưng mà bắt đầu mọi công việc từ chung quanh cái vùng Galilee, rồi từ Galilee đi lên Jerusalem. Và riêng Luca thì Luca đã phóng lớn cái mục đích thần học trên đường đi Jerusalem, và đã cho thấy có một số cái câu chuyện đặc biệt nó khác với Marco và Matthew. Và ngài trên đường đi Jerusalem thì chúng ta biết là từ Galilee ở phía bắc mà muốn đi xuống miền nam Juda thì dĩ nhiên là phải đi qua cái vùng ở giữa, vùng miền trung ở giữa là Samari. Và vùng Samari thì chúng ta biết rồi, là cái nơi những người gọi là lai căng, ngày xưa là những người Do Thái, nhưng mà sau này họ đã phân chia đất nước làm đôi, và miền Bắc đã không còn đi Jerusalem để tôn thờ Chúa nữa, mà lại tôn thờ Chúa ở Bethel. Rồi sau đó đế quốc Assyri đã chiếm đóng và đưa một số đi lưu đày, và một số khác dân ở nơi khác họ đưa về đó, và họ đã bị đồng hóa, cho nên họ không còn tôn thờ Chúa ở Jerusalem như là những người ở miền Nam nữa. Xin mời đọc từ câu 51. Trên đường đi từ phía Bắc xuống nó có nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải học hỏi, và Chúa Giêsu cũng đã nói dứt khoát việc theo Chúa như thế nào tập cho một nhóm khác với nhóm 12, là nhóm 72 môn đệ. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Chúng ta thấy cái câu chuyện Chúa Giêsu sai mấy sứ giả đi trước để trên đường đi ngài ghé vào cái làng của người Samari, nhưng mà vì biết Chúa Giêsu trên đường đi Jerusalem cho nên họ không có đón tiếp Chúa Giêsu, và cũng trở lại với ông Giacôbê và ông Gioan. Phần trên thì chúng ta thấy họ đã cấm người mà nhân danh thầy Giêsu để trừ quỷ, bây giờ đòi khiến lửa từ trời xuống để thiêu hủy những người Samari. Nhưng mà Đức Giêsu đã quở mắng họ, và họ đã sang cái làng khác, đã đi vòng sang cái làng khác, chứ không có tiếp tục đi ngang cái làng Samari nữa. Và chúng ta thấy như vậy là qua cái phần này là Thánh Luca muốn ghi lại nhiều lời của Chúa đã nói trong những cái hoàn cảnh khác nhau, và để cho cái trình thuật của mình nó có đầu có đuôi. Tác giả đã hình dung Chúa Giêsu đưa ra những câu trả lời đang trên đường đi từ Galilee về Jerusalem. Thì đoạn đầu tiên này nhắc chúng ta nhớ rằng Samari nó nằm giữa miền Galilee và Judea, cho nên dân Samari không phải là người Do Thái, và hai dân tộc này thù ghét nhau một cách sâu sắc. Và những ngày người Do Thái ở Galilee đi ngang qua đất Samaria để hành hương Jerusalem thì nhà nhà đều đóng cửa không có tiếp họ. Và Chúa Giêsu ở trong cái đoạn chúng ta vừa nghe kêu gọi các tông đồ đừng có vội mà nóng giận. Những người Samaria từ chối không đón tiếp Chúa Giêsu trong dịp này đâu có đáng trách hơn là những kẻ đóng cửa không tiếp một người Samaria vì những người này là những kẻ đối nghịch. Thì ngược lại những người Do Thái cũng đối xử lại như vậy. Nếu mà lấy tình thương mà thắng hận thù thì nó đã không còn kéo dài mấy trăm năm như vậy. Còn ở đây thì nó kéo dài cả một thời gian dài như vậy. Và John và Giacôbê, hai tông đồ của Chúa, đòi xin Chúa cho lửa từ trời xuống để thiêu đốt những người này. Thiêu đốt, tiêu diệt những người này. Tức là họ muốn những ai mà không đi về hướng của mình, cùng đi một hướng với mình thì tiêu diệt họ đi. Đó là cái thói của trần gian. Và Chúa Giêsu thì Ngài đi cái con đường khác. Ngài bảo các tông đồ đi sang cái làng khác, đi vòng cái đường khác, không có đi đường thẳng ngang ở đó nữa. Chúa tránh những cái xung đột. Và cũng chúng ta cũng thấy là trong sách thứ hai của các vua đó, chương 1 câu 9 đến câu 10, thì cũng thấy Elia khi mà vua Akhab gửi 50 quân với viên sĩ quan đến đòi mời Elia đến gặp nhà vua, thì ông ta đã đến. Và dĩ nhiên là nhà vua thì không có thân thiện gì với tiên tri hết. Và nói nếu ông là người của Thiên Chúa, và ông đã trả lời nếu ta là người của Thiên Chúa thì lửa từ trời sẽ thiêu đốt ngươi. Và đúng là lửa từ trời thiêu đốt ông sĩ quan đó cùng với 50 người lính. Rồi vua lại sai 50 người lính khác với một sĩ quan nữa tới đó cũng bị thiêu đốt. Và cuối cùng ông thứ ba, ông đã thấy cái gương đó, ông không có còn dám ra lệnh nữa, mà chỉ xin Elia quý trọng cái mạng sống của ông và 50 người, thì xin vui lòng đi đến với vua Akhab. Và Chúa đã bảo là cái người này họ biết điều, cho nên cứ đi với ông ta đi. Và khi đến nơi thì Elia đã nói cho vua Akhab biết là bệnh của vua không có qua khỏi đâu. Tại sao lại đi hỏi ý kiến của những vị thần, thần Baal, trong khi đó có tiên tri của Chúa lại không hỏi. Cho nên vua đã tin vào những thần Baal, mà thần Baal không có đem lại sự sống cho vua được. Cho nên vua sẽ phải chết. Và đúng như vậy, sau đó vua Akhab gia đã chết. Thì ở đây cũng nhắc lại để chúng ta nhớ là xin lửa từ trời xuống, mà xin theo cái sự nóng giận của Giacôbê và Gioan thì dĩ nhiên không đẹp ý của Thiên Chúa rồi. Và Chúa đã quở trách hai cái vị nóng như lửa này. Mọi chuyện luôn luôn phải bình tĩnh và làm theo cách của Chúa. Thiên Chúa rất là kiên nhẫn với con người. Dù con người tội lỗi, Chúa vẫn luôn luôn kiên nhẫn, chờ đợi, mời gọi hết lần này đến lần khác để kêu gọi con người trở về với Thiên Chúa. Chứ không phải là Chúa muốn tiêu diệt đâu. Và Chúa từng nói là ta muốn cho kẻ gian ác ăn năn hối cải và được sống, chứ không phải chết. Vì Chúa tạo dựng con người để con người được sống và sống hạnh phúc, chứ không phải để con người phải chết. Rồi bao nhiêu lần đời sống của chúng ta cũng phải xét lại, chúng ta dễ rơi vào những cái bẫy cuồng tín lắm và chỉ biết cái phe nhóm của mình thôi. Cho nên xem ra ở đây Chúa còn, mỗi lần mà Chúa gặp người Samari như người đàn bà bên giếng nước, Samari trong Gioan chương thứ 4. Thì ở đây cũng vậy, cứ mỗi lần gặp thì thấy Chúa Giêsu đã dạy chúng ta có một cái nhìn mới về những kẻ không cùng một niềm tin như chúng ta. Những người không cùng tôn giáo thường hay gây hấn với nhau, nhiều khi có cái thái độ rất là tàn bạo với nhau nữa. Đặc biệt nhất là những người tự xưng mình được Thiên Chúa duy nhất mặc khải cho, và người của thời cựu ước xưa đã như vậy rồi. Thì Chúa Giêsu không ngã theo những cái cuồng tín này đâu. Người dạy chúng ta đừng có lẫn lộn chính nghĩa của Thiên Chúa với chính nghĩa của chúng ta, hay với những lợi ích của tập thể tôn giáo của chúng ta. Điều người dạy là tuyệt đối tôn trọng những ai được Thiên Chúa dẫn đi theo một con đường khác. Chúa vẫn có nhiều cách để dẫn dắt từng người, và chúng ta cứ cầu nguyện và muốn những điều tốt nhất cho mọi người. Khi người ta bất đồng chính kiến với mình vẫn tôn trọng họ. Đó là cái ý nghĩ của họ, chính người 10 ý khác nhau. Và chúng ta đừng có kiêu căng bắt người khác phải theo ý của mình. Vì rất là nhiều người ở trong thế giới của chúng ta dễ rơi vào cái cuồng tín này lắm. John Jacobe đã rơi vào những cái cuồng tín này. Ai không theo nhóm của mình là cấm đoán họ, loại trừ họ, và họ không tiếp đón mình thì xin lửa từ trời để thiêu hủy. Và Chúa Giêsu đã quở mắng các ông. Như vậy Chúa quở mắng Jacobe, quở mắng John tới hai lần. Chúa cũng quở mắng Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Vì vậy mà chúng ta theo Chúa Kitô, chúng ta vẫn còn giữ những ý kiến riêng của mình, và chúng ta muốn xoay chiều để người khác phải theo ý của mình. Và cuối cùng là thành một cái phe nhóm theo ý của mình, chứ không phải để tôn thờ Chúa. Cho nên chính nghĩa của Chúa nó khác với cái chính nghĩa của con người. Và nếu mà chỉ có xoay chiều chung quanh cái chính nghĩa con người thì chúng ta thật sự lấy mình làm trung tâm, và đó là cái tội kiêu căng mà ma quỷ nó dụ dỗ nhiều người rơi vào cái bẫy này, và cứ cho mình là người đúng nhất, là khôn ngoan nhất, người đạo đức nhất. Còn những người khác đều là những kẻ không ra gì hết, đáng bị lửa từ trời để thiêu đốt. Cho nên đó là cái cách của con người. Thiên Chúa không có đối xử với chúng ta bằng những cách đó đâu. Ngài yêu thương và kiên nhẫn đợi chờ từng người chúng ta. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta biết lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần Chúa, để mỗi người chúng ta thực tâm nghe Chúa, thực tâm thuộc về Chúa, thực tâm thay đổi đời sống của chúng ta, hoán cải để nên một tư tưởng, một tâm tình, một cái nhìn của Chúa Giêsu. Và phần kế tiếp, Chúa Giêsu trả lời rất là thẳng thắn với những ai muốn theo Chúa. Đang khi thầy trò đi đường thì có kẻ thưa người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, con chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Chúa Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Chúng ta thấy ba người xin theo Chúa, nhưng mà Chúa trả lời một cách rõ ràng, dứt khoát. Khi chúng ta chọn Chúa là ưu tiên một thì không thể nào gia đình hoặc là người thân nhân hoặc là một cái cuộc sống tương đối là ổn định cho mình, mà chỉ tín thác vào Chúa và đặt tất cả cái niềm hy vọng của chúng ta ở nơi Chúa. Ưu tiên một tất cả là cho Chúa. Cho nên trái tim của chúng ta, lòng trí của chúng ta trọn vẹn cho công việc của Chúa. để cái phần sau chúng ta thấy ở trong chương 10 Chúa sai 72 môn đệ đi, thì Chúa đã dặn dò họ như thế nào. Thì ở đây chúng ta thấy phần này để giới thiệu về những người muốn đi theo Chúa. Chúa thì chồn cả hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Cho nên đi theo Chúa đừng có mong là ở một cái nơi nhà to cửa rộng, an toàn mọi thứ. Chúa Giêsu không có chỗ tựa đầu. Nhiều khi Ngài trên đường đi, Ngài ngủ ở trên ghe chẳng hạn, Ngài ngồi, Ngài ngủ. Rồi Ngài lên núi cầu nguyện ban đêm, nhiều khi Ngài ngủ trên núi cũng có. Cầu nguyện suốt đêm trên núi. Và như vậy, Ngài ưu tiên một là lo cho sứ điệp tin mừng của Chúa, cho cái sứ mạng mà Chúa giao phó, chứ không phải là lo cho cái bản thân của mình. Còn người thứ hai là cho phép về chôn cất cha tôi trước đã, tức là anh trả cái chữ hiếu cho gia đình, tức là về chờ cho người cha chết, lo phụng dưỡng cha cho tới khi người cha chết thì chôn cất xong thì anh ta mới đi. Có những người cha 90 tuổi chết mà anh ta nhỏ hơn cha ảnh là 20 tuổi chẳng hạn, là 70 tuổi thì anh ta cũng chờ xuống xuống mồ thôi, làm gì mà lo phục vụ cho Chúa được nữa. Cho nên Chúa nói là cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo triều đại của nước Thiên Chúa. Nếu muốn đi thì dứt khoát phần còn lại để cho Chúa lo, để Chúa sắp xếp. Còn anh lo trả chữ hiếu theo cách của con người thì anh cứ về anh trả chữ hiếu, rồi cuối cùng anh chẳng làm gì được cho Thiên Chúa hết. Cho nên cái ưu tiên một là làm lo cho cái sứ điệp tin mừng của Chúa, cái sứ mạng ưu tiên một cho Chúa, còn phần còn lại Chúa sẽ lo cho chúng ta, Chúa sẽ sắp xếp những gì tốt nhất cho mỗi người chúng ta. Còn nếu mà mỗi người như thời đại của Thánh Phêrô có gia đình thì dĩ nhiên là có vợ có con cái, mà nếu lo cho xong hết thì mới đi theo Chúa, thì ông ta già chết mất rồi còn đâu nữa đi theo Chúa, mà lúc đó Chúa về trời rồi còn đâu nữa. Cho nên Chúa bảo anh hãy đi loan báo triều đại nước Thiên Chúa, còn kẻ chết chôn kẻ chết, tức là cái thế giới của người chết, cái phần đó có người khác lo hoặc là có lúc khác để lo. Còn ưu tiên một là cho công việc của Chúa. Rồi có những người phải từ biệt gia đình trước đã, tức là anh ta vẫn còn quay lại đằng sau để lo cho cái gia đình của anh. Anh không ưu tiên một tới Chúa thì làm sao mà thích hợp với nước Thiên Chúa được. Nên Chúa trả lời một cách dứt khoát, hoặc là chọn Chúa, hoặc là chọn cái con đường của những người sống theo lối của trần gian. Chúa không có bắt buộc, Chúa mời gọi, mà đã lựa chọn con đường đi theo Chúa thì chúng ta phải dứt khoát là linh mục, là tu sĩ, là những người dấn thân để trọn vẹn con tim của mình, cuộc đời của mình phục vụ cho vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa, thì không để sao lãng vào những cái chuyện lo cho gia đình, cho người này người kia trong cái công việc của trần thế, mà phải hướng trọn về Chúa. Và từ cái tình yêu của Chúa, cái sứ mạng thì Chúa sai đi làm bao nhiêu công việc ở trong thế giới này, thì mình cứ làm trọn cái bổn phận mỗi ngày trong tình yêu của Chúa, và Chúa biết cái gì cần phải làm. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái thái độ thông cảm của Chúa Giêsu trước những sự yếu đuối của con người, thì cái phần này Chúa lại làm ngược lại, là những người ai theo Chúa là Ngài trả lời một cách rất là nghiêm khắc. Có những ai quyết tâm đi theo Chúa, Chúa không để mất thời giờ với những người môn đệ không sẵn sàng hy sinh tất cả vì tin mừng. Nghĩa yêu thương là trao bán 100% rồi. Chúa Giêsu đã làm điều đó đến chết trên thập giá. Người đi theo Chúa là phải dứt khoát phục vụ cho tin mừng của Chúa, sẵn sàng hy sinh cho tin mừng của Chúa, đến sẵn sàng tử đạo, sẵn sàng chết cho tin mừng của Chúa. Thì không có thể nào lưỡng lự, vừa lo bên này vừa lo bên kia. thì là một con tim đã chia sẻ rồi, chia sẻ với người này, người kia, với tiền bạc, với địa vị xã hội, với gia đình, với những cái hoàn toàn của trần gian, thì chẳng đi tới đâu hết. Cho nên chúng ta thấy trong câu trả lời người thứ ba đã hy vọng là từ biệt gia đình rồi nài nỉ, gia đình sẽ nài nỉ anh ta khi mà anh ta gặp gia đình. Thì gia đình sẽ nài nỉ ở lại, thì anh ta sẽ ở lại. Rồi cuối cùng, cái ý hướng của anh ta muốn theo Chúa, nhưng mà vì gia đình níu kéo, anh phải làm tròn bổn phận của gia đình, cuối cùng anh cũng không theo Chúa được. Trường hợp thứ hai, cứ để kẻ chết trôn kẻ chết. Chúng ta thấy, chúng ta không có nên hiểu sát cái chữ mà người ta chết rồi mới chôn, mà ở đây là một người họ lo trả cái chữ hiếu. Như vậy Chúa Giêsu chẳng có một môn đệ, cũng chẳng có Chúa thà chẳng có những môn đệ còn hơn là có những môn đệ mà không có dứt khoát, không có thuộc trọn về Chúa. Cho nên Chúa muốn những môn đệ dứt khoát thuộc về Chúa, lo cho tin mừng của Chúa với tất cả con tim không có thay đổi, một con tim hoàn toàn dành 100% cho Chúa. Và nếu chúng ta chưa hề dám đi ngược lại cái cách suy nghĩ bình thường của cái xã hội thì chúng ta khó mà đi theo Chúa được. Chúng ta thấy Thánh Phanh của Assisi, Ngài là một đứa con của một gia đình giàu có tại Assisi nước Ý. Nhưng mà Ngài dám đi ăn xin ngay trong cái thành phố của mình, sau khi đã từ bỏ tất cả sự giàu sang của gia đình. Dù gia đình phản đối, nhưng mà Thánh Francisco sẵn sàng từ bỏ tất cả. Và chúng ta thấy nếu mà không có dứt khoát thì chúng ta vẫn bị cái trào lưu của xã hội nó lôi kéo chúng ta, chẳng có bao giờ chúng ta trọn vẹn đi theo Chúa Kitô được đâu. Đó là cái sự thật của nhiều người cứ lưỡng lự rồi cuối cùng bị xã hội lôi kéo, không có thể nào thoát ra được. Vì vậy chúng ta xác quyết là chỉ có nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa làm cho chúng ta say mê Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu và dấn thân hy sinh trọn vẹn 100% cuộc đời của chúng ta tất cả cho tin mừng của Chúa, thì chúng ta mới sống làm nhân chứng cho tin mừng của Chúa, rao giảng tin mừng của Chúa được. Còn nếu không, chúng ta sẽ dừng lại và đi theo cái trào lưu của xã hội lôi kéo từng người chúng ta. Và từ cái phần Chúa Giêsu đòi hỏi môn đệ phải bỏ mọi sự mà theo Chúa, trong chương 10 chúng ta thấy là Chúa chọn 12 thông đồ rồi, bây giờ Chúa chọn thêm 72 môn đệ nữa. Sau đó Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến, người bảo các ông lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ nhà, chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thời sai anh em đi, như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo thuốc tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc được. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng sự bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy. Và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Và bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành. Và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì nên ra các quảng trường mà nói. Ngay cả bụi trong thành của các ông dính chân chúng tôi cũng xin rủ trả lại các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết được điều này. Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy thành Sodom còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bét-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro, tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-ôm, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. À, chúng ta ấy, Chúa chọn một cái nhóm cộng tác với 12 tông đồ, à, là 72 môn đệ, và cũng qua đó để thấy cái sứ vụ của hội thánh đã bắt đầu, à, Chúa thực tập và cho, à, các tông đồ, à, cũng như những môn đệ, những người cộng tác với các tông đồ, à, thực tập, và hình thành cái hội thánh của Chúa loan báo tin mừng cho mọi dân tộc. Và lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, tức là có nhiều tâm hồn đang thành tâm thiện chí để lắng nghe lời Chúa để được cứu độ, thì chúng ta phải ra đi để loan báo tin mừng cho họ. Và còn rất là ít thợ gặt. Cả 7 tỷ người trên thế giới chưa có đủ số thừa sai để đi sống giữa lương dân và sống cái niềm tin của mình ở giữa lương dân và loan báo tin mừng cho mọi anh chị em chúng ta ở trên toàn thế giới. Vỏn vẹn sau 2.000 năm cũng chỉ mới có khoảng 2 tỷ người nhận biết Chúa thôi. À, và ở đây chúng ta phải cầu nguyện để chủ mùa gặt là Chúa Cha sai nhiều thợ gặt đến. Đó là cầu cho cái ơn gọi, à, phải cầu cho ơn gọi để nhiều người dấn thân quảng đại, dấn thân đáp trả lời mời gọi của Chúa. Và Chúa không có mua bảo hiểm cho chúng ta khi, à, đi loan báo tin mừng của Chúa đâu, mà Chúa báo trước anh em đi như con chiên vào giữa bầy sói vậy. Giữa một xã hội, người ta có thể bắt bớ, có thể giết chết chúng ta, có thể bỏ tù, có thể trục xuất, có thể làm tất cả những cái gì khốn khổ nhất. Nhưng mà điều quan trọng là chính chúng ta xác tín cái niềm tin của mình vào Chúa Giêsu và mang cái tin vui của Chúa Giêsu đến với mọi người. Người nào đón nhận thì đó là hạnh phúc cho họ. Người nào không đón nhận thì Chúa nói ngày xử phạt, à, thì Sodoma còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Cho nên như một con chiên hiền lành đi vào giữa bầy sói là chắc chắn là bị cắn xé rồi, mà chuyện đó là bình thường. Nhưng mà có Chúa bảo vệ chúng ta, và chúng ta có rất nhiều cơ hội để làm chứng nhân cho Chúa giữa bầy sói của thế giới ngày hôm nay. Chẳng hạn như ở giữa những cái nhóm ISIS chẳng hạn, họ có thể giết chết bất cứ lúc nào. À, rồi trong những cái nhóm mà thù nghịch với Chúa Kitô thì họ tôn thờ Satan, họ đâu có, yêu mến Chúa được. À, cho nên họ cũng tức bực với những người tôn thờ Chúa và tín thác hoàn toàn vào Chúa, lo rao giảng tin mừng của Chúa. Cho nên đừng có mang theo, tiền bạc, mang theo tiền bạc nhiều thì dĩ nhiên là bị ăn cướp rồi. À, bao bị giày dép, tức là cũng đừng chào hỏi ai dọc đường, nó tốn thời gian, mà phải lo chú ý về việc loan báo tin mừng của Chúa cho mọi người. Đó là cái sứ điệp tin mừng của Chúa. À, và không có phải bận tâm lo cho cái đời sống của mình phải có giày dép, bao bì, quần áo, tiền bạc đủ thứ, thì dĩ nhiên là không có cách nào có đủ thời gian cũng như là có cái sự thuận tiện để đến với tất cả mọi người. Các tông đồ cũng như những nhà truyền giáo, nếu mang quá nhiều đồ cho đời sống ổn định của mình thì dĩ nhiên là làm sao có thể loan báo tin mừng của Chúa, làm sao có thể đi hết từ chỗ này đến chỗ kia được. À, cho nên đến đâu, đến là thành nào và nhà nào đón tiếp thì ở lại đó, không có chạy từ nhà này qua nhà kia. Bận tâm đi chỗ này qua nhà này qua nhà kia, rồi ở nhà này nói xấu nhà kia, rồi cuối cùng chỉ gây chia rẽ thôi, đâu có được cái gì. Vì vậy mà chúng ta biết là chúng ta tin vào Chúa, chúng ta đến làm công việc của Chúa thì chúng ta tín thác vào Chúa. Đến nhà nào ở nhà đó, người ta cho cái gì ăn cái đó. Cho nên có nhiều nhà truyền giáo đến những làng thượng chẳng hạn, họ ăn những cái đồ mà đối với cái người văn minh nó rất là kinh tởm. À, nhưng mà phải tập, họ ăn được mình ăn được. À, phải tập thời gian thì mới chịu được. À, mới hòa đồng được với họ, ăn những thức mà họ dọn cho mình. Vì người thợ thì đáng được thưởng công, đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. À, mà dĩ nhiên là có nơi người ta tiếp đón mình, có nơi người ta không có tiếp đón mình, người ta loại trừ mình, người ta xua đuổi mình, chưa kể là có người còn muốn giết chết mình và bỏ tù nữa. Chẳng hạn như các thừa sai đến Việt Nam chẳng hạn, là bị bỏ tù, bị giết chết, bị tử đạo. Và nơi nào người ta cho mình rao giảng tin mừng của Chúa thì mình phải lo công việc rao giảng tin mừng cho Chúa và chữa lành cho những người đau yếu và nói với họ là triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. À, vì các môn đệ này đi trước để báo cho họ biết là nước Thiên Chúa đã tới gần, nghĩa là chính Chúa Giêsu Ngài sắp hoàn thành cái công việc của Ngài cứu chuộc toàn thể nhân loại, tột đỉnh trên thập giá và sống lại vinh quang. À, với sự sống phục sinh của Ngài là nước Thiên Chúa đã hoàn thành rồi và đã bắt đầu trên trần thế rồi, cho nên ở đây triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông rồi. À, và chữa lành không phải là một cái công việc chính yếu. À, và chúng ta biết hãy chữa lành cho người đau yếu. Chúa không đến để chữa tất cả mọi bệnh nhân, nhưng để mang cứu độ. Đó là điều chính yếu. Vì chúng ta là những kẻ có tội nên ơn cứu độ được thể hiện qua đau khổ và thập giá. Những người được Chúa Giêsu sai đi không nghĩ mình thay thế các thầy thuốc đâu. Chính yếu là rao giảng tin mừng của Chúa và nói cho mọi người biết là nước Thiên Chúa đã đến gần. À, để họ sẵn sàng cho nước Thiên Chúa. Họ không công bố đức tin như một phương thuốc chữa bệnh đâu. Không phải tin vào Chúa Giêsu để mà chữa bệnh đâu. À, cái mục đích chính là rao giảng ơn cứu độ, tin mừng vì nước Thiên Chúa đã đến. Như vậy là đức tin bị xuống giá vì tin vào Chúa để chữa bệnh, tức là trở nên như là một thầy thuốc rồi. À, như vậy là chúng ta hạ giá của cái niềm tin Kitô giáo và rao giảng tin mừng để chữa bệnh, thì cái đó sai lầm. Tuy nhiên, họ trao tặng cái ơn khỏi bệnh cho tất cả những ai chưa khám phá rằng nước Thiên Chúa và lòng thương xót của người đang đến gần. À, đó là một cái quà tặng, chứ không phải là điều chính yếu. Điều chính yếu là niềm vui ơn cứu độ của Chúa và sự hoán cải để sống trong cái vương quốc của Chúa. Còn ơn chữa bệnh, đương ơn được khỏi bệnh, đó là cái quà tặng của Chúa ban cho qua lòng thương xót của Chúa. Và Chúa Giêsu không muốn chúng ta kỳ kèo cho được những dấu lạ, những sự chữa lành, để mà mọi người chạy theo Chúa với những cái quà tặng đó của Chúa. Cái việc đó nó rất là ấu trĩ. Nó là một cái tin ấu trĩ của một con nít, giống như người ta cho kẹo để dụ con nít vậy. Chúng ta phải sống một đức tin trưởng thành. Và những cái quà tặng khi Chúa thấy cần thiết cho linh hồn, cho ơn cứu độ đó, thì Chúa làm cái quà tặng đó. Nhưng mà không phải luôn luôn là cần thiết. Cái điều chính yếu là tin vào Chúa Giêsu và hoán cải cuộc đời của chúng ta nên giống Chúa Giêsu, chứ không phải tin mà không hoán cải. Tin phải đi đôi với sự hoán cải thật sự. Chúa Giêsu không muốn chúng ta kỳ kèo cho được những dấu lạ, những việc chữa lành ở bên ngoài về thể xác đâu. Nhưng người luôn luôn ban những dấu ấy trong cộng đoàn Kitô hữu. Chúa vẫn ban để thấy sự hiện diện của Chúa, và củng cố cho cái niềm tin qua những cái quà tặng đó, để cho thấy chính Chúa đang hoạt động trong giáo hội. Chứ không phải là phải có sự chữa lành. Như vậy thì các sứ giả của Chúa, các thừa sai của Chúa bị hạ giá xuống giống như một thầy thuốc của trần gian đi để chữa bệnh. Nó không phải, mà vì tình yêu của Chúa, chúng ta cũng có thể như các thầy Gioan Thiên Chúa chẳng hạn, họ đi săn sóc những bệnh nhân, vì lòng thương xót, vì tình yêu của Chúa, mang cái tình yêu của Chúa đến cho mọi người, chứ không phải là những thầy thuốc của trần gian đâu. Biết bao nhiêu thầy thuốc của trần gian nhưng không phải là môn đệ của Chúa. Biết bao nhiêu bác sĩ của trần gian, họ cũng chữa lành được một số bệnh nhưng mà không phải là môn đệ của Chúa. Họ làm theo cái sự hiểu biết về y khoa thôi. Chúa vẫn quan tâm tới mọi người. Cộng đoàn Kitô hữu hiện diện ở đâu thì lo cho bệnh nhân. Đó là cái đức ái yêu thương. Vì đức tin đi vào hành động là đức ái, và đức ái đi vào hành động là phục vụ, là săn sóc cho nhau. Cho nên lo cho bệnh nhân, thăm nom những bệnh nhân ở tại vùng đó. Như vậy cộng đoàn mới tỏ ra mình là một gia đình của mọi người. Người này săn sóc cho người kia và quan tâm đến tất cả mọi người. Khi thi hành tác vụ này bên giường bệnh nhân, người Kitô hữu mỗi ngày mỗi phát hiện rõ ràng hơn có Thiên Chúa đi trước dọn đường giúp họ. Không phải chính họ khuyến khích và nâng đỡ bệnh nhân nữa, nhưng đúng ra là Thiên Chúa đích thân đến lên tiếng và tỏ lòng yêu thương qua những chứng nhân của người. Tình thương nơi người thăm bệnh mở đường cho người bệnh tiến tới cái đời sống hoán cải và đón nhận lòng thương xót của Chúa. Cho nên chúng ta phải cụ thể hóa và rõ ràng đức tin của chúng ta đi vào hành động, như trong thư của Gia-cô-bê. Ngài nói rất rõ ràng, khi chúng ta học tới chúng ta sẽ thấy là cụ thể Thiên Chúa dùng chúng ta là dụng cụ của Chúa để tỏ lòng thương yêu của Ngài qua những chứng nhân, để mọi người nhận biết Thiên Chúa tình yêu qua việc chúng ta thăm viếng bệnh nhân, qua việc chúng ta làm những gì tốt nhất cho những anh chị em xung quanh chúng ta một cách vô điều kiện, bằng tình yêu vô điều kiện của Chúa, và mở đường cho họ được ơn hoán cải và đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và triều đại của Thiên Chúa đã đến với Chúa Kitô. Và dĩ nhiên là có nhiều người đã không đón tiếp các sứ giả của Chúa, thì phải vũ trả lại bùa chân để cho họ biết là họ có trách nhiệm. Cơ hội đã đến cho họ nhưng mà họ không có đón nhận, thì đó là quyền của họ và họ có trách nhiệm. Và những ai đã biết mà không có chịu lắng nghe lời của Chúa để hoán cải, để tin vào Chúa Kitô để được ơn cứu độ, và cứ tiếp tục cái lối sống của trần gian, thì dĩ nhiên họ chỉ đạt những gì chóng qua của trần gian, thì họ mất cơ hội đời đời. Đó là cái phần của họ. Nhưng mà Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn gợi dậy trong tâm hồn, cứ gieo đi những hạt giống của tin mừng Chúa, rồi một ngày nào đó Thánh Thần Chúa làm cho nó mọc lên. Đó là cái quyền năng của Thiên Chúa, và Chúa Thần biết cách để làm, còn chúng ta là dụng cụ của Chúa, cứ làm tròn cái sứ vụ của mình. Và chúng ta chấp nhận có người lắng nghe, có người xua đuổi, không sao hết. Tất cả mọi người đều là những môn sinh của Đức Kitô, chúng ta chịu hy sinh với Đức Kitô. Và dĩ nhiên là những người nào, những thành nào từ chối thì không có được sự khoan dung hơn thành Sodoma. Sodoma đã từng bị hủy diệt vì tội lỗi của họ. Khốn cho ngươi hỡi Corazin, tức là những người, những cái thành ở Bethsaida, Corazin là những cái vùng ở chung quanh biển hồ Galilee. Họ đã chứng kiến những phép lạ của Chúa Giêsu, đã nghe lời giảng dạy của Chúa Giêsu mà họ đã không có hoán cải. Trong khi đó, Tyro, Sidon là những cái vùng dân ngoại, họ lại có niềm tin vào Chúa Giêsu như người đàn bà xứ Phê-nici đã từng cầu nguyện, nói với Chúa Giêsu, xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái của bà. Và dù có bị thử thách tới tột cùng như là một con chó con, bà cũng chấp nhận, và Chúa đã thấy được cái niềm tin của bà. Họ đã là dân ngoại nhưng mà họ đã tỏ lòng sám hối thực sự. Cho nên không phải là những người Do Thái là biết rõ về Chúa thì đón nhận tin mừng dễ hơn đâu, nhưng mà chính họ đã bị trói buộc trong những cái lề luật của họ mà họ không có vượt ra được để đón nhận con Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta để cứu độ chúng ta, mà họ không có nhận ra. Thì bao nhiêu phép lạ, bao nhiêu lời của Chúa Giêsu đã dạy họ và họ đã chứng kiến, nhưng họ đã không sám hối. Cho nên ngày phán xét thì cả Capernaum, cả những cái vùng Corazin, Bethsaida thì không có được sự khoan dung, vì họ đã không đón nhận Chúa Kitô. Số người biết Chúa Kitô rất ít, và Chúa Giêsu xác quyết và trao quyền cho các môn đệ đến độ mà Ngài nói với các môn đệ của Ngài: ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, và ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Ai nghe anh em là nghe thầy, vì chính Chúa Giêsu sai các tông đồ đi, sai các ngài đi để loan báo tin mừng của Chúa, mà mình từ chối những dụng cụ của Chúa, những sứ giả của Chúa là từ chối chính Chúa rồi. Cho nên rõ ràng Chúa trao cái quyền rao giảng tin mừng chính thức cho các tông đồ, và các tông đồ truyền lại tới ngày hôm nay qua giáo hội. Cho nên giáo hội là sự hiện diện của Chúa Giêsu mà Chúa đã trao ban cái quyền năng rao giảng, cái quyền năng thánh hóa qua các bí tích, và quyền năng tổ chức thành giáo hội của Chúa, liên kết trong hội thánh của Chúa. Và sau khi các tông đồ, các môn đệ này trở về, nhóm 72 này trở về, thì họ rất là vui mừng để trình lại với Chúa. Nhóm 72 trở về hớn hở nói: thưa thầy, nghe đến danh thầy cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đó là một cái thị kiến mà Chúa Giêsu thấy. Đây, thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rít, bò cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên anh em chớ mừng vì quỷ thần khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Chúng ta vui mừng vì làm việc cho Chúa, vì chúng ta thuộc về Chúa, là chi thể của Chúa, làm chứng nhân cho Chúa, tên của chúng ta được ở trên trời. Đó là cái niềm vui cho tất cả chúng ta. Và như vậy, chúng ta còn gì vui hơn như các tông đồ ra đi. Và khi đã nhân danh Chúa Giêsu thì cả ma quỷ cũng phải khuất phục, cũng phải lắng nghe. Cho nên đó là một cái niềm vui rõ ràng. Và sau khi đi làm về, chúng ta luôn luôn trình lại cho Chúa. Và Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta. Không phải giờ cầu nguyện là giờ chúng ta cứ mãi mãi nói với Chúa, nhưng mà là giờ chúng ta còn phải lắng nghe Chúa nói với chúng ta trong thinh lặng. Chúng ta hiểu được Chúa đang nói gì với chúng ta, và Ngài dạy chúng ta qua Thánh Thần của Ngài để Thánh Thần tác động chúng ta yêu mến Chúa và hiểu được cái đường lối của Chúa để chúng ta phải làm cái gì đúng theo ý của Chúa. Và chúng ta dễ bị lẫn lộn với những ý riêng của mình lắm. Như ở đây chúng ta thấy 72 tông đồ vui mừng vì ma quỷ khuất phục mình. Cái đó là ý riêng. Đó là cái cảm thấy sung sướng vì ma quỷ nó khuất phục mình. Đó là cái hào nhoáng bên ngoài, mà bản tính con người chúng ta thích lời khen của người khác, thích ma quỷ khuất phục mình truyền lệnh là nó nghe lời mình và quỷ nó xuất ra. Và nó xuất ra để cho mình kiêu căng. Thì lúc đó là chúng ta vô cái bẫy của ma quỷ. Còn cái điều quan trọng là chúng ta làm công việc của Chúa giao. Chúng ta làm vì yêu mến Chúa, vì muốn cứu độ các linh hồn theo lệnh của Chúa. Chúa đến để cứu độ tất cả mọi người. Còn ai tin vào Chúa, ai theo Chúa, thì vương quốc của ma quỷ là bóng tối, nó phải xa Chúa Kitô là ánh sáng. Đó là điều đương nhiên. Và đó là quyền năng của Chúa, là ánh sáng của Chúa Kitô xua tan cái quyền lực của ma quỷ, chứ không phải chúng ta đâu. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận làm việc cho Chúa. Chúng ta dễ chạy theo cái lời khen của người đời lắm. Và chúng ta lấy cái đó làm cái niềm vui cho mình. Thì hãy cẩn thận, chúng ta đang đi vào cái bẫy của ma quỷ, chứ không phải là làm vinh danh cho Chúa và cứu rỗi các linh hồn đâu. Cho nên ma quỷ nó có nhiều cách, nhiều cái hiểu biết và biết rõ cái yếu điểm của con người. Thứ nhất là tham tiền bạc, tham lam. Thứ hai là ham danh vọng, được lời khen của người đời là mình vui lắm. Rồi thứ ba là ham mê khoái lạc. Cái gì vui, cái gì thích thú cho xác thịt của mình. Cho cái thú, cái lợi cho mình. Và cả về tính dục nữa. Thì đó là những cái mà làm cho con người dễ rơi vào hết cái bẫy này tới cái bẫy kia. Nhưng mà khi theo Đức Kitô, Chúa loại trừ tất cả cái đời sống quá là nhung lụa, thoải mái, hưởng thụ. Để chúng ta có một đời sống hy sinh với Đức Kitô trên thập giá. Có như vậy đời sống của chúng ta nó hạnh phúc hơn. Bởi vì chúng ta đã bắt đầu cái cuộc sống trên thiên quốc khi chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu trên thập giá, trong đời sống khiêm cung chay tịnh, một đời sống khắc khổ hy sinh với Đức Kitô. Còn một đời sống mà chỉ hưởng thụ cho xác thịt mình, rồi chạy theo tiền bạc và danh vọng, thì chúng ta bị rơi vào cái bẫy của ma quỷ rồi. Và phần kế tiếp, qua những cái phần tường thuật này của các môn đệ, Chúa Giêsu thấy rất là vui, và Ngài được đầy Thánh Thần của Chúa. Ngài đã cầu nguyện với Chúa Cha. Ngay giờ ấy được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Chúng ta thấy ở đây, sau khi những người môn đệ đã tường thuật cho Chúa và chúng ta thấy là nếu không phải là tin mừng có cái khả năng diệu kỳ để hoán cải con người và mang ánh sáng đến cho họ sao? Các tông đồ đã ngạc nhiên nhận thấy danh Chúa Giêsu tỏ ra cái sức mạnh lạ lùng, đến độ mà Satan cũng phải khuất phục. Satan là kẻ thù, là cha của sự gian dối, của tự do giả hiệu, của những sao hoa trói buộc lòng người và làm cho con người đi vào cái bẫy của nó. Còn những bậc khôn ngoan thông thái cứ tưởng mình là người hiểu biết, nhưng cái chính yếu thì có lẽ họ lại không biết gì hết. Vì Thiên Chúa mà họ nói tới thường chỉ là một biến họa về Thiên Chúa thật. Và họ đâu nhận ra Thiên Chúa thật nơi Chúa Giêsu. Bao lâu họ không nhìn thấy quyền năng của Thiên Chúa đang hoạt động nơi Chúa Giêsu, thì họ không thể nói được thế giới đang đi về đâu. Họ nói về Thiên Chúa, họ nói về luật lệ Thiên Chúa, mà họ không nhận ra một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Những bậc khôn ngoan thông thái. Còn những kẻ bé mọn thì trái lại, giờ đây được nhận thấy ánh sáng của Chúa. Trước đó, không lâu, họ thấy mình là một thế hệ bị bỏ rơi bên lề xã hội, những kẻ bé mọn. Từ thế hệ này sang thế hệ kia, lớp người thấp cổ bé miệng, mãi hy sinh cuộc đời của mình, hoặc là bị hạng người quyền thế bỏ rơi, hoặc là bị đàn áp. Chỉ biết hứa làm cho con cháu họ được sung sướng, nhưng mà những người quyền thế chẳng có bao giờ họ đưa những người nghèo đi lên. Giờ đây, những người bé mọn, tức là những kẻ chẳng có chức tước gì, có được tất cả nếu họ được Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là gia nghiệp cuộc đời của họ. Vì Chúa Cha đã giao phó mọi sự cho Chúa Giêsu và Chúa lại mặc khải cho những kẻ bé mọn để nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Những kẻ bé mọn sống đức tin của mình trong những chuyện nhỏ, nhưng họ biết chắc không một nghĩa cử yêu thương nào của họ là uổng phí hết. Bởi vì từng việc làm rất là nhỏ của họ đi nữa cũng làm với tình yêu lớn nhất với Đức Kitô là Thiên Chúa. Chúa Giêsu mặc khải Chúa Cha cho chúng ta ngày hôm nay. Và khi chúng ta nhận biết Chúa Cha rồi, thì chúng ta được chia sẻ quyền lực của Chúa Giêsu trên các biến cố, những ước nguyện và lời cầu xin của chúng ta đầy quyền năng, là bởi vì chúng ta đã đạt tới trung tâm điểm là chính Chúa Kitô mà Chúa Cha ban cho chúng ta. Từ đó, Thiên Chúa điều khiển các sức mạnh giải cứu nhân loại. Tên chúng ta đã được ghi trên trời vì chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta sống cho Chúa. Và theo nghĩa là chúng ta hiện giờ đã ra công làm việc cho cuộc sống vĩnh cửu, và chúng ta đã bước vào cái đời sống vĩnh cửu với Chúa Giêsu rồi. Đời sống mãi mãi trên thiên quốc chúng ta đã bắt đầu ngay dưới trần thế này, mà là những kẻ hiền lành, khiêm nhường, những kẻ bé mọn, chứ không phải là những kẻ giàu sang quyền thế. Họ ý lại những gì họ đang có, họ tưởng rằng mình thông thái, nhưng mà thực tế không có ai thông thái hết, bởi vì không nhận ra cùng đích của đời mình, mà chỉ là nô lệ cho những kiến thức, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, danh vọng ở trần gian này. Thì họ chỉ là con số zero khi chết. Cho nên thông thái mà không tìm tới cùng đích của mình thì thật sự là uổng đi cả cuộc đời của mình. Cho nên loan báo tin mừng của Chúa không có nghĩa là tuyên truyền cho tin mừng đâu, nhưng là làm cho mọi người nhận thấy quyền lực giải thoát của tin mừng trước sự dữ. Khi tin vào Chúa Giêsu, Chúa Giêsu ban cái quyền năng để chúng ta sống cái tin mừng của Chúa, và lời của Chúa là chân lý, Chúa Giêsu là ánh sáng soi đường cho chúng ta đi để thoát khỏi những cái sự dữ của trần gian, giải thoát chúng ta không còn nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi, cho đam mê rượu chè, cờ bạc, thuốc phiện, danh vọng hay tiền bạc nữa, mà chúng ta sẽ làm chủ tất cả mọi cái quà tặng của Chúa để phục vụ cho sự sống con người, và con người nhận biết tất cả cái quà tặng đó là đến từ Chúa và biết cảm tạ Chúa, thờ lạy Thiên Chúa, ca ngợi Ngài. Ở đây thái độ hiếu động nào cũng là vô ích. Phải nhìn nhận rằng tự sức mình chúng ta chẳng làm được gì trong lĩnh vực này cả. Chỉ bằng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta được thấy, được nghe và truyền đạt ơn cứu độ của người. Đã cho mọi người thấy được cái niềm vui của tin mừng, niềm vui được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi sự dữ và được nên một với Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên thực sự là có phúc cho những người được thấy Thiên Chúa. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha. Cũng không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con, và kể mà người muốn mà khải cho. Đó là cái hạnh phúc cho tất cả chúng ta. Và chúng ta được Chúa mặc khải để biết Chúa, để được hạnh phúc với Chúa. Cho nên phúc thay cho những mắt được thấy, được thấy những công việc của Chúa. Hãy thôi không lo so bì với những người nổi tiếng hay những vua chúa, những ngôn sứ thời xưa, hoặc là những người giàu sang phú quý. Chúng ta là những người đang sống bây giờ đây, và chẳng phải là vua, là ngôn sứ của Chúa sao? Là những người, là những hoàng tử, là những công chúa của vua cả trên trời. Chúng ta được Chúa là gia nghiệp cuộc đời chúng ta, là hạnh phúc cho tất cả mọi người chúng ta. Và chúng ta tìm kiếm Chúa là cùng đích duy nhất của chúng ta. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở trong chương 10 câu 23.